Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ của Đảng Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ nói bà nhận được các tin nhắn xấu xa sau vụ tin tặc. Giới chức ở Milwaukee, Mỹ kêu gọi bình tĩnh sau những bất ổn vì vụ bắn súng. Cảnh sát ở Thái Lan nói họ biết ai đứng đằng sau các vụ đánh bom chết chóc gần đây. Người biểu tình đòi Tổng thống Philippines không an táng ông Marcos với nghi lễ nhà nước.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Kế đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, lãnh tụ của phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm thứ Bảy đã cảnh báo các nhà lập pháp khác của Đảng Dân Chủ không nên trả lời điện thoại hay đọc tin nhắn được gửi đến sau khi bà nhận được các cuộc gọi và tin nhắn dồn dập có nội dung tục tĩu và bệnh hoạn tiếp sau vụ một kẻ tin tặc phát tán thông tin cá nhân về gần 200 nhà lập pháp. Một kẻ tin tặc tự xưng danh là Lucifer 2.0 đã đăng trên mạng các tuyên bố nói rằng anh ta đã thực hiện hai cuộc xâm nhập vào các tổ chức của Đảng Dân Chủ của Mỹ. Đó là vụ tiết lộ dữ liệu cá nhân mới đây và vụ làm lộ các nội dung email cá nhân của lãnh đạo Đảng Dân Chủ hồi tháng trước. Các trang do kẻ tin tặc này quản lý trên WordPress.com đã được cập nhật hôm thứ Sáu, đăng lên địa chỉ email, số điện thoại di động cá nhân, địa chỉ nhà và thông tin cá nhân khác. Vụ này làm lộ ra thông tin của khoảng 194 thành viên trước đây và hiện nay của Quốc hội, lịch làm việc của họ và của thư ký báo chí của họ và những người khác. Những phát biểu của bà Pelosi cho thấy các thông tin có thể đúng nhưng không đúng mãi. Vị lãnh tụ phe Dân Chủ ở Hạ viện nói bà sắp đổi số điện thoại và bà khuyên các đồng nghiệp cũng làm như vậy. Bà Pelosi nói đây là những sự việc đáng buồn không chỉ đối với chúng ta mà quan trọng hơn là đối với đất nước chúng ta. Biện minh cho hành động của mình, kẻ tin tặc nói cuộc bầu cử tổng thống năm nay đang trở thành một trò hề. Đề cập đến vụ xâm nhập trước đó xảy ra với Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, trong đó tiết lộ rằng các hoạt vụ của Đảng có thể đã thiên vị một cách không đúng đắn đối với bà Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước cuộc đại hội để đề cử hồi tháng trước. Lucifer viết rằng vụ hack cho thấy rằng tất cả mọi việc đều đã được giải quyết ở hậu trường. 20.000 email đã bị công bố, trong đó có một số ghi chép cá nhân cho rằng các quan chức DNC đã chỉ trích gay gắt thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng. Nhiều người trong số những người ủng hộ vị thượng nghị sĩ bang Vermont đã tức giận về những bằng chứng cho thấy đảng đã nghiêng cán cân theo hướng thiên vị cho bà Clinton. Kẻ tin tặc tuyên bố vụ xâm nhập mới vào mạng máy tính của Đảng Dân Chủ không khó khăn lắm. Hắn lưu ý rằng tìm kiếm dữ liệu cá nhân của các nhà lập pháp thậm chí còn dễ dàng hơn so với trường hợp xâm nhập vào DNC. Vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông làm bùng nổ sự tức giận ở khu vực phía bắc của Milwaukee dẫn đến hành vi bạo lực. Những người biểu tình đã giao tranh với các cảnh sát viên trong vài giờ và họ đốt cháy ít nhất 4 cơ sở kinh doanh trong một cơn thịnh nộ mà vị thị trưởng nói là do truyền thông xã hội đổ dầu vào lửa. Cuộc bạo động nổ ra tối thứ Bảy và đã không giảm đi cho đến sau nửa đêm sau khi thị trưởng Tom Barrett và các lãnh đạo khác của thành phố đã xuất hiện tại một cuộc họp báo để đề nghị mọi người bình tĩnh. Cảnh sát cho biết 3 người đã bị bắt và một cảnh sát bị thương bởi một viên gạch ném vào một xe cảnh sát. Châm ngòi cho vụ bạo động là sự kiện vào chiều thứ Bảy khi xảy ra việc một người đàn ông chạy trốn cảnh sát sau khi bị dừng vì lý do giao thông rồi đã bị bắn và thiệt mạng. Cảnh sát cho biết người đàn ông có mang vũ khí nhưng không nói rõ liệu anh ta có chĩa súng hay nhắm mục tiêu vào các cảnh sát viên hay không. Ông nói người đàn ông đã bị trúng hai phát đạn, một vào ngực và cánh tay. Chưa có thông tin được công bố về chủng tộc của người bị bắn, cũng như về viên cảnh sát liên quan. Chính quyền đang điều tra vụ nổ súng. Ông Barrett nói viên cảnh sát có trang bị một camera gắn trên người. Ông thị trưởng cho biết cuộc bạo động đã được thúc đẩy bởi các thông điệp truyền thông xã hội hướng dẫn mọi người tụ tập ở trong khu vực. Còn tại ở New York, một giáo sĩ Hồi giáo và một tín đồ đã bị bắn chết tay súng gây ra vụ này vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát nói tay súng đã bắn cả hai nạn nhân vào sau đầu ở cự ly gần vào chiều thứ Bảy. Các nhân chứng nói tay súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, trên tay vẫn cầm khẩu súng. Các nạn nhân được xác định danh tính là giáo sĩ Malama Ankonji, 55 tuổi, và trợ lý của ông là Tara Uddin, 64 tuổi. Họ đã bị bắn khi rời nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện buổi chiều. Vụ việc chết người này xảy ra bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid James Furkan trong khu công viên Ozone ở Queens. Người ta chưa biết ngay động cơ của vụ bắn người này. Các thành viên của cộng đồng người Bangladesh đi lễ tại nhà thờ Hồi giáo này nói họ muốn vụ bắn giết này phải bị coi là một tội ác gắn với sự thù ghét. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chuyển sang một số tin ở khu vực châu Âu, cảnh sát của Thụy Sĩ cho biết người đàn ông đã tấn công hành khách bằng dao và chất lỏng, gây bỏng trên một chuyến tàu đông đúc của Thụy Sĩ, đã chết hôm Chủ nhật vì các vết thương của hắn ta. Một trong những nạn nhân của hắn cũng đã thiệt mạng, ba người khác vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ, nhưng cho biết không có dấu hiệu cho thấy nghi phạm có mối quan hệ với các nhóm cực đoan. Người ta chỉ nói nghi phạm là một người đàn ông Thụy Sĩ, 27 tuổi, đến từ một khu vực lân cận. Phát ngôn viên cảnh sát Hans-Peter Krusi của bang St. Gallen nói với hãng tin AP là ba người hiện ở trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một trẻ em 6 tuổi và vết thương của họ bị coi là đe dọa đến tính mạng. Cũng tại châu Âu, một thẩm phán Pháp hôm thứ Bảy đã từ chối đề nghị của một tổ chức Hồi giáo ở Pháp đòi hủy bỏ lệnh cấm đối với burkinis, là bộ đồ bơi che toàn thân và cả đầu để phụ nữ Hồi giáo mặc ở nơi công cộng. Thành phố Cannes ở miền nam của Pháp đã ra lệnh cấm cụ thể đối với bộ đồ bơi toàn thân này tại bãi biển của thành phố hôm thứ Sáu với lý do lo ngại về trật tự công cộng. Tháng trước, thị trưởng Cannes David Lisnard nói bất cứ ai thiếu trang phục phù hợp hoặc những người không tôn trọng những tập quán tốt của chủ nghĩa thế tục sẽ không được vào bãi biển. Stefan Gess, một luật sư làm việc cho tổ chức tập thể chống lại nỗi sợ hãi Hồi giáo, nói rằng ông sẽ kháng cáo phán quyết của thẩm phán hôm thứ Bảy lên Hội đồng Nhà nước, cơ quan quản lý cấp cao nhất của hội đồng này. Lệnh cấm burkinis nói bộ đồ bơi kiểu này biểu hiện tôn giáo một cách phô trương, trong khi ở Pháp và địa điểm tôn giáo của đất nước hiện nay đang là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố có thể tạo ra những rắc rối về trật tự công cộng. Chuyển sang tin ở Iraq, được sự trợ giúp của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, các lực lượng quân sự của khu tự trị Kurds ở Iraq, thường được gọi là Peshmerga, đã bắt đầu một chiến dịch nhằm chiếm lại các ngôi làng xung quanh Mosul từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các quan chức của Peshmerga hôm Chủ nhật cho biết họ đã giành được một số làng. Người ta nhìn thấy khói lớn bay lên ở khu vực này khi chiến sự tiếp diễn. Chiến dịch quân sự này là một bước quan trọng trong nỗ lực tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã chiếm thành phố cách đây 2 năm. Các lãnh đạo của Iraq đã hứa chiếm lại thành phố ở miền Bắc này trong năm nay. Mosul là nơi lãnh đạo nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi hồi năm 2014 đã tuyên bố thành lập một caliphate, tức là một đất nước Hồi giáo bao gồm Iraq và Syria cùng với các nơi khác ở Trung Đông. Cảnh sát của Thái Lan cho biết họ biết ai đứng đằng sau một loạt các vụ đánh bom chết chóc gần đây, và ít nhất một người đàn ông đã bị bắt để thẩm vấn. Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Pianpan Ping Muong nói với các phóng viên hôm Chủ nhật ở Bangkok là cuộc điều tra đang tiến triển. Ông từ chối đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào. Các quan chức của Thái Lan hiện vẫn đang tìm kiếm những kẻ chịu trách nhiệm về 11 vụ đánh bom nhỏ đã giết chết 4 người và làm bị thương hàng chục người khác ở một số thị trấn du lịch trọng điểm vào tối thứ Năm và sáng thứ Sáu. Cảnh sát cho biết họ không nghi ngờ là các nhóm chiến binh Hồi giáo quốc tế đứng đằng sau các cuộc tấn công này. Thay vào đó, họ gọi chúng là những hành vi phá hoại có phần chắc do một nhóm ở trong nước thực hiện với một chương trình nghị sự chính trị. Một số quan chức đã quy trách nhiệm cho các thành phần phiến quân Hồi giáo ở miền nam của Thái Lan, nhưng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Bất chấp mưa lớn ở thủ đô Philippines hôm Chủ nhật, hàng trăm người biểu tình đã lên án kế hoạch của Tổng thống Rodrigo Duterte về thực hiện an táng nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos với nghi lễ nhà nước ở một nghĩa trang dành cho các vị anh hùng. Các cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức ở các nơi khác trong cả nước, nhưng ông Duterte vẫn giữ quyết định của mình về việc đưa thi hài của ông Marcos từ quê nhà của ông tới nghĩa trang anh hùng quốc gia ở Manila vào tháng tới. Ông Marcos, người được bầu làm tổng thống vào năm 1965, đã tuyên bố thiết quân luật vào năm 1972 và sau này bị cáo buộc đã vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn cũng như là đã cướp bóc của cải của đất nước vì lợi ích của cá nhân. Ông đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy thể hiện sức mạnh của nhân dân vào năm 1986. Vận động viên bơi lội của Mỹ lừng danh Michael Phelps đã giành huy chương vàng thứ 23 trong sự nghiệp thi đấu Olympic và là huy chương vàng thứ 5 của anh tại Olympic Rio. Đó có thể là lần thi đấu cuối cùng của anh trong sự nghiệp Olympic. Vận động viên Olympic này đã bơi lượt thứ 3 trong bài thi tiếp sức 4x100m hỗn hợp và anh đã vượt vận động viên của anh, mang lại vị trí dẫn đầu cho đội Mỹ khi vào lượt cuối.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, năm 1964, vào lúc ban nhạc The Beatles của Anh đã chinh phục nước Mỹ và đang trên đường đạt tới đỉnh cao danh vọng, một nhạc phẩm đến từ Brazil bất ngờ nổi lên, có lúc gần như lấn át cả nhạc của ban tứ quái nổi danh toàn cầu, dù chỉ trong một tuần lễ. Nhưng cũng đủ gây sự chú ý của giới thưởng ngoạn đối với nền âm nhạc của Brazil, nước đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2016. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để kể câu chuyện về bản nhạc The Girl from Ipanema và người con gái thật đến từ Ipanema, nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm mà nhiều người coi như quốc ca thứ nhì của Brazil.
Nhạc phẩm ấy có một cái tên khêu gợi trí tò mò, kể cả của những người chưa hề nghe qua lần nào. The Girl from Ipanema, người con gái đến từ Ipanema. Người con gái ấy là ai mà để lại ấn tượng sâu sắc đến như vậy trong trái tim của biết bao nhiêu chàng trai chỉ vừa thoát thấy bóng nàng đi ngang qua. Tại Thế vận hội Rio 2016, khai mạc hôm thứ Sáu vừa rồi, cô gái từ Ipanema trong nhạc phẩm được coi như quốc ca thứ nhì của Brazil tái xuất giang hồ khi siêu người mẫu Gisele Bündchen rào bước trên sân khấu trong lễ khai mạc Olympic theo điệu nhạc The Girl from Ipanema. Khán giả toàn cầu đã nồng nhiệt chào đón Gisele, người đẹp Ipanema thời hiện đại, yểu điệu bước ra theo tiếng đàn dương cầm của Daniel Jobim, cháu của nhà soạn nhạc Tom Jobim, đồng tác giả của nhạc phẩm The Girl from Ipanema. Trong bản nhạc, cô gái trong câu chuyện được giới thiệu ngay từ những ca từ đầu tiên.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Xin tạm dịch cao ráo với làn da ngâm đen, trẻ trung và duyên dáng, người con gái từ Ipanema rảo bước. Khi cô đi ngang qua, người liếc qua ai cũng phải thở ra. À.
Hơn 50 năm sau, nhờ Olympics Rio năm 2016, bản nhạc năm xưa một lần nữa lại gây ấn tượng mạnh nơi khán giả xem Olympic và giới yêu âm nhạc toàn cầu. Báo The Wall Street Journal tường trình rằng nhiều khán giả Brazil bên trong sân vận động Maracanã nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic và những người dân Brazil theo dõi trên các đường phố hay tại nhà đều hát theo Ipanema với những đôi mắt đẫm lệ vì niềm tự hào dâng trào.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem.
Spotify báo cáo bản The Girl from Ipanema, người con gái đến từ Ipanema, đã được tải xuống hơn 40.000 lần, tỷ lệ tăng tới 1.200% sau lễ khai mạc Olympic. Phiên bản mà tác giả là nhà thơ Vinicius de Moraes, một trong hai người Brazil đã thai nghén bản nhạc gốc, lại xuất hiện trên danh sách các nhạc phẩm hay nhất ở Rio. Nhà thơ de Moraes và đối tác thường xuyên cộng tác với ông là nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc Antonio Carlos Jobim đã viết bản nhạc The Girl from Ipanema, có tên Brazil là Garota de Ipanema, vào năm 1962. Trong khi hai ông hợp tác để thực hiện một vở nhạc kịch về một nhân vật ngoài hành tinh đến thăm Brazil. Theo tạp chí Performing Songwriter, hai tác giả đã cố tưởng tượng ra một lý do khả dĩ có thể thuyết phục được một người đến từ một hành tinh khác rằng Brazil là một nơi chốn có ma lực thu hút người khác. Và cuối cùng họ chọn một phụ nữ thật quyến rũ. Và như người ta thường nói, the rest is history. Câu chuyện và bản nhạc được sáng tác từ ý tưởng đó sau này đã đi vào lịch sử khi len lỏi được lên hàng đầu các bảng top hit, gần như lấn lướt cả các bản nhạc nặng ký của các ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới, kể cả The Beatles. Mãi tới năm 1965, hai tác giả mới tiết lộ nguồn cảm hứng phía sau bản The Girl from Ipanema là một cô gái thực sự đến từ Ipanema ở khu vực phía nam thành phố Rio de Janeiro. Người đẹp Ipanema bằng xương bằng thịt chính là Heloisa Pinheiro, gọi ngắn gọn là Helo. Ảnh của Helo chụp trên một bãi biển của Brazil gây sốt, giúp cho nhạc phẩm nổi tiếng như Cồn ở trong nước. Nhưng bản nhạc chỉ trở thành một top hit quốc tế sau khi Stan Getz, một nhạc sĩ kèn saxo, và João Gilberto, một ca sĩ và dương cầm thủ người Brazil, sáng tác phiên bản tiếng Anh trong một buổi ghi âm với nhà soạn nhạc Jobim. Họ mời Norman Gimbel, nhà soạn nhạc sau này nổi danh với nhạc phẩm Killing Me Softly With His Song, viết lời, trong khi ca sĩ trình bày là Astrid, vợ của nhạc sĩ Gilberto. Trong một bài viết đăng trên tờ The Wall Street Journal năm 2012, nhà soạn nhạc Gimbel phát biểu về The Girl from Ipanema như sau.
Đấy là một chuyện xưa như trái đất. Một cô gái đẹp đi ngang, những người đàn ông thoáng trông thấy dáng đã từ các ngõ ngách chui ra trầm trồ. Có người rớt cả từ trên cây xuống, huýt gió và buông lời tán tỉnh. Nhưng cô gái đẹp vẫn tiếp tục bước đi, không hề ngoảnh lại. Câu chuyện đó xảy ra ở khắp mọi nơi.
Trong nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha, lời và ý nhạc đượm nét buồn sâu lắng hơn, da diết hơn, tương phản sắc đẹp tuyệt trần của cô gái với niềm cô đơn cùng cực của nhạc sĩ. Phiên bản tiếng Anh The Girl from Ipanema nổi lên trong năm 1964 và được xếp trong danh sách 100 top hit trên bảng Billboard trong suốt 12 tuần lễ. Bản nhạc nhảy vọt từ hạng 87 vào đầu mùa hè năm ấy lên hạng 5 vào giữa tháng 7, ngay giữa các nhạc phẩm ăn khách nhất của các ban nhạc lừng danh như Beatles, Beach Boys và Rolling Stones. Năm 1965, The Girl from Ipanema chiếm giải nhạc phẩm hay nhất trong năm tại giải âm nhạc Grammy lần thứ 7. Hai nhạc sĩ Getz và Gilberto đoạt album hay nhất trong năm với track đầu tiên là một phiên bản của Ipanema, trong khi tứ quái Beatles với hàng triệu fan điên cuồng nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc trong năm. Từ thành công đó, The Girl from Ipanema càng củng cố vị thế trong làng nhạc quốc tế khi được trình bày bởi các ca sĩ thượng thặng như Frank Sinatra, Ella Fitzgerald và Diana Krall. Chris McGowan, nhà báo chuyên về âm nhạc và cũng là tác giả của The Brazilian Music Book, quyển sách về âm nhạc Brazil, viết:
The Girl from Ipanema đã giúp mở mắt người thưởng ngoạn âm nhạc trên toàn thế giới về sự phong phú của âm nhạc Brazil.
Nhưng trong thành công thường đã có mầm mống của thất bại. Trong hai thập niên 1960 và 1970, Ipanema được chơi thường xuyên đến mức bị nhàm chán, khiến cho các fan quay lưng với nhạc phẩm từng làm cho trái tim họ rung động. The Girl from Ipanema, người con gái đến từ Ipanema, chìm vào quên lãng. Cho mãi tới bây giờ, thời gian đã xóa tan những chán trường do hiện tượng thương mại hóa quá mức gây ra. Thế vận hội Rio 2016 đã thổi bay những lớp bụi chồng chất trên bản nhạc bỏ quên và một lần nữa hâm nóng sự ngưỡng mộ của các fan cũ, đồng thời giới thiệu Ipanema với một thế hệ fan mới như một biểu tượng của âm nhạc và nền văn hóa Brazil.
Bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.
Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, đang ngày càng kém duyên và biến thành một đô thị xô bồ, ô nhiễm. Những ngợi khen về con người Sài Gòn chân tình, hào sảng đang dần dần mất dạng để nhường chỗ cho một xã hội bon chen, trộm cướp, hoành hành. Vì đâu nên nổi? Làm cách nào để lấy lại được những tiếng thơm đã mất và khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của thành phố năng động này? Đó là chủ đề của tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với ba khách mời là những cư dân trẻ của Sài Thành. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Tôi là Phạm Văn Lộc, làm việc ở Sài Gòn.
Em tên là Nguyễn Trần Hoàng, em đến từ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Mình là Hoàng Kim Sơn, tôi sống ở quận Tân Bình, Sài Gòn.
Các bạn từng sinh sống hoặc là có gia đình ở đây từ rất là lâu rồi. Các bạn thấy cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay khác với xưa như thế nào?
Theo từ tôi thì Sài Gòn bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều, một thành phố khói bụi ô nhiễm, nó mất đi một cái nét văn minh của Sài Gòn xưa, từ cách ứng xử của mỗi người không còn được cái nét văn minh như ngày xưa. Ví dụ như mình đi ra đường chỉ một cái va quẹt xe nhỏ thôi mà người ta ứng xử với nhau thiếu văn hóa, không còn được như ngày xưa như cha mẹ mình.
So sánh hình ảnh Sài Gòn xưa và nay thì anh nghĩ tới ngay những điều chưa đẹp. Thế còn Sơn, cảm nhận của bạn như thế nào về thành phố bạn đang sinh sống?
Xưa dưới thời Cộng Hòa thì giữ được nhiều nét cổ và đẹp mà văn hóa như quy hoạch của người Pháp. Thì còn ngày nay thì có vẻ như sau một thời của nhà nước thì có vẻ không được quản lý tốt lắm, thì tham gia nó có vẻ hơi chật chội về quy hoạch và cũng như về đạo đức. Người dân Sài Gòn ở đây thì chỉ là dân nhập cư, cái người gốc Sài Gòn thì rất ít. Chủ yếu là do mà mặt bằng chung xã hội và cái giáo dục đạo đức, nên là không chỉ nó riêng Sài Gòn, ở cả nước thì cái đạo đức của mình nó cũng kém, rồi cái an sinh giáo dục nó cũng kém, nói chung là do mình quản lý thôi.
Hoàng cảm nhận như thế nào về thành phố này?
Có coi một số cái video của Sài Gòn ngày xưa thì em thấy đường xá trước kia với bây giờ thì nó cũng không khác mấy, 41 năm rồi mà vẫn không thay đổi nhiều. Mà ngày xưa em thấy nó còn sạch sẽ hơn, tới bây giờ thì em thấy là người ta lừa gạt nhau rất là nhiều. Môi trường phải đạo đức rất là xuống cấp.
Nét đẹp của Sài Gòn xưa nay đó thì cũng đã được nổi tiếng rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ qua nhận xét chung nhất của các bạn khi hỏi cảm nghĩ cái là mình nghe toàn là những nét tiêu cực không à, không thấy nét đẹp nào hết.
Bây giờ thì mình thấy nó xô bồ, rất là xô bồ. Nên ra mình không thấy được có cái nét gì mà được phản diện hết.
Dạ, nghe nói tới Sài Gòn, người ta nghĩ ngay tới những tòa cao ốc, những khu mua sắm, những dinh thự nguy nga tráng lệ, những hàng quán sang trọng. Những hình ảnh đẹp đó không là niềm hãnh diện của người dân Sài Gòn hay sao?
Sài Gòn thì xưa giờ vẫn giàu nhất Việt Nam rồi thôi.
Mình nói về văn minh đô thị của Sài Gòn không được như ý muốn thì mình cũng phải thông cảm, là vì đất chật người đông, dân càng đông lên mà diện tích thì địa lý thì cũng có vẫn như thế thôi. Thì làm thế nào có thể tránh được cái sự xô bồ hoặc là ô nhiễm? Các bạn có thông cảm điều đó không? Dạ anh Lộc.
Người ta lãnh đạo thì người ta phải sáng suốt, thì người ta mới làm đây là thành phố sạch đẹp văn minh. Đây là có những điều tranh trở.
Nói hơi Sài Gòn không có gì khác ở đây hết. Ở đây chúng ta phải phân biệt rõ thế nào là người Sài Gòn và người ngoại tỉnh họ vào Sài Gòn họ làm việc, họ ra Sài Gòn họ mới giữ cái nét sống ở đất đó.
Thì người Sài Gòn vẫn giữ được cái nét của người Sài Gòn đúng, nhưng mà sau năm 75 thì cái nền giáo dục của mình nó xuống cấp. Rồi những cái thế hệ sau họ bị nhồi sọ, rồi những cái sự dối trá từ mình bắt người ta đem vào, đem ra nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến cái thế hệ trẻ rất nhiều, chủ yếu là từ nền giáo dục nhiều,
do môi trường xã hội ảnh hưởng tới con người, đạo đức con người là do xã hội.
Nhưng mà nếu mà nói về cái xã hội này xô đẩy con người tới những cái hành xử xấu như vậy đó, thì cái nguyên do vì sao khiến cho cái xã hội nó trở nên như vậy? Đặt vấn đề ngược lại.
Khi mà cuộc sống nó quan trọng đồng tiền trên hết, thì người ta không còn quan tâm đến cái gọi là cái là đạo đức và tự trọng nữa. Người ta sẽ đi kiếm tiền để mình được tiêu xài, để được mình thay người ta. Họ sẽ làm bộ giá trị tiền, dù làm xấu.
Nếu mà mình nói cái cuộc sống kiếm tiền khiến cho người ta thay đổi đó, thì mình thấy xung quanh mình cũng có nhiều nước họ phát triển hơn mình. Họ chạy theo đồng tiền còn vội vã hơn nữa, nhưng mà họ vẫn được cái nét văn minh lịch sự. Ví dụ như Thái Lan hay là Singapore chẳng hạn.
Thì ta thấy là cái thời bằng nông không được học và được làm cán bộ, thì đâm ra cái vị trí nào cái họ phải là người giỏi nhất mà là kẻ gian hùng. Họ làm việc xấu để học đi lên. Từ cái gốc nó đã lên nó xấu rồi thì cái ngọn đâu có đẹp nữa chị.
Nhưng mà mình đổ lỗi ở những người ở cấp cao, những người có vị trí hay là những người có trách nhiệm, có khách quan hay không, hay là cũng có một phần nào đó từ ý thức của từng người một, từng cá nhân trong xã hội này. Mỗi người cũng có một chút trách nhiệm trong đó, phải không ạ?
Đúng rồi, thì mỗi con người, mỗi gia đình là yếu tố của xã hội. Thì bản thân họ tự nhiên ra, chứ họ cứ gọi là kiếm sống và ăn lành cho đến khi chết thì để họ cũng giống như một con ốc trên một cái chuỗi thôi, không được cái gì cả.
Thế như vậy thì các bạn đề nghị những người trẻ cần phải làm gì, đóng góp như thế nào, cải thiện cái bộ mặt của thành phố?
Họ phải có cái gì đó vươn ra ngoài, làm việc và có ý chí đi vươn ra ngoài, vượt ra khỏi nhà tù nhỏ của cộng sản để họ vươn ra được, họ rõ, họ sáng sủa hơn và họ biết cách để họ sống và họ đóng góp cho xã hội, thì nó khác những người trước ngày cứ cần mẫn làm việc xong là oán trách này nọ là sao mình khổ thế. Nếu mình không làm được nhiều thì mình phải ráng làm để mình đóng góp được cái gì đó, chứ phải mình chỉ làm để tích cấp cho mình mà sống thôi.
Thì sống trong một cái xã hội không được tự do, cũng rất nhiều nhân tài nhưng mà họ không trọng dụng thì đất nước mình cũng khó phát triển. Cái đó cũng là một cái điều rất là chăn trở những người trẻ. Có những người họ rất giỏi, đầy đủ năng lực, sinh viên đại học bây giờ 2-3 bằng đại học, nhưng họ không xin được việc làm vì họ không có thân thế. Những con cháu của cán bộ thì họ đã đưa vào rồi, thì những nhân tài đó nó bị mai một đi, không được trọng dụng.
Với cái trăn trở đó thì nếu có điều kiện mà nói lên tiếng nói của mình, đề nghị giới hữu trách có những cái thay đổi thích đáng đó, thì anh sẽ đề nghị như thế nào? Anh mong muốn điều gì?
Thật sự ở trong nước thì sống dưới chế độ độc đảng thì khó lắm, không thể nào nói được, rất là khó. Tại vì tiếng nói người dân cất tiếng lên họ đã vùi dập rồi. Khi nào đất nước thật sự có tự do, có dân chủ thì những người trẻ tuổi đấy họ mới phát huy được tài năng, cái năng lực của mình.
Anh Lộc có nhiều hoài bão nhưng mà không thể nói lên. Thế còn Hoàng thì sao? Với cái trách nhiệm của một người trẻ, mình kỳ vọng giới hữu trách họ có những cái thay đổi như thế. Nhưng mà không chỉ là mình kỳ vọng thôi, mình cũng phải có một chút trách nhiệm góp phần trong đó để thúc đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn, phải không Hoàng? Thì bạn nghĩ rằng những người trẻ Sài Gòn có thể làm gì để lấy lại nét đẹp Sài Gòn xưa?
Là trách nhiệm của từng người trong xã hội. Vì mỗi người là một nhân tố trong xã hội, và mỗi người mà làm công việc mình tốt rồi thì nó sẽ làm cho xã hội trở nên tốt hơn. Anh đừng có lừa gạt, đừng hơn thua, đừng có làm cái gì mà sai trái, mà anh làm bằng sức lao động của anh. Từng mỗi người đều có một cái trách nhiệm như thế, tức là biết công việc mình làm đúng trách nhiệm của mình và làm tốt hơn nữa, thì tự nhiên cái xã hội nó sẽ tốt.
Cái tiền là mình giàu rồi, mình sống cho mình thôi. Chạy hộ dân muốn làm gì làm. Tao có tiền ra nước ngoài để mua nhà ở, sống xong hết thì nó khác. Còn chăn trở lên núi xây nhà cho người dân học rồi mua sách vở cho học sinh nghèo thì nó cũng khác. Mình không mua mình nản quá thôi, chạy kiếm cơm sống qua ngày thì thôi.
Nếu mà có một cái đề nghị hoặc là có một ước mơ về Sài Gòn của mình đó, thì anh Lộc, anh sẽ nói gì?
Như có một cái đề nghị hoặc ước mơ thì thật sự mình cũng muốn rằng trước tiên thay đổi được cái nền giáo dục từ gốc thì mình mới tạo nên được những cái nét đẹp bên ngoài. Nếu như mình không thay đổi được cái nền giáo dục, vẫn theo giáo dục xã hội chủ nghĩa thì thật sự là những thế hệ sau tiếp nối rất khó để giữ được một cái nét đẹp từ trong con người, và từ đó mình phải xây dựng được một cái thành phố tốt đẹp hơn và những cái ứng xử văn minh để khách nước ngoài đến, người ta đến thành phố Sài Gòn, người Sài Gòn là như thế đó, văn minh lịch sự, từ đó cái thu hút được nhiều khách du lịch đến nước mình. Chứ như bây giờ mình thấy như người Việt Nam mình đi ra nước ngoài thì họ treo những cái bảng lên, họ nói người Việt Nam cái này cái kia ăn trộm ăn cắp, mình thấy xấu hổ trong một cái nền giáo dục nó dối trá.
Ý kiến của Hoàng có gì khác không?
Tôi muốn là Sài Gòn của mình cho nên càng ngày càng đẹp hơn. Đó là mọi người quan trọng là khi mình có tâm mọi người thay đổi, họ sống chân thật hơn với người khác, họ sống thiện, đối xử tốt hơn với người khác, thì tự nhiên cái xã hội sẽ đẹp hơn.
Tức là mình nói về chân thiện mỹ, cái nét đẹp có chân thật, có lương thiện thì mới có được cái nét đẹp hoàn hảo. Sơn, bạn còn ý kiến nào khác?
Theo em á, nếu con người Việt Nam á, không đơn giản thay đổi giáo dục là được, mà nó phải thay đổi từ cái hệ thống luật pháp nhà nước.
Tức là ngoài cái vấn đề giáo dục thì cái vấn đề luật pháp cũng là một cái mảng rất quan trọng trong việc gìn giữ cái nét đẹp của cái môi trường sống, phải không ạ? Trong một xã hội mà văn hóa giáo dục không được quan tâm, cộng thêm luật pháp lỏng lẻo nữa, thì mà ai nấy sống chà đạp lên nhau mà sống, thì dĩ nhiên là cái nét đẹp nó càng ngày càng mất đi. Vâng, mình nói tới giáo dục, mình nói tới luật pháp và mình nói tới sự quản lý của những người hữu trách. Đó là những cái lý do chính khiến cho Sài Gòn ngày nay mất đi những cái nét đẹp mà đã từng có trước đây. Hiện tại thì mình thấy là giáo dục thì lỏng lẻo rồi, niềm tin vào luật pháp thì cũng không có nữa, thành ra nó có những cái tiêu cực, tham nhũng và những cái chà đạp lên nhau mà sống, thì chắc chắn là cái xã hội nó càng ngày càng xô bồ và bon chen. Cần cái sự quan tâm hơn của giới hữu trách, nhưng mà cũng cần từng người dân nâng cao ý thức của mình nữa. Và đó là lý do mà chúng tôi có chương trình thảo luận với các bạn ngày hôm nay, để ghi nhận ý kiến của các bạn cũng như những đóng góp của những người trẻ ngay trong thành phố Sài Gòn như các bạn đây. Thì rất mong là những ý kiến này được chia sẻ và nhận được thêm nhiều ý kiến khác nữa từ thính giả của đài VOA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình này. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Giờ nói câu cuối, giống như ông Obama ông nói, chúng ta muốn thay đổi không? Sao chúng ta không thay đổi đi? Bản thân mình, ví dụ như lái xe ngoài đường, thằng con nó uống xong một sữa, bắt nó quăng người đá đàng hoàng, chứ không phải đang đi xe, không sự quăng lại xuống đường. Đấy là sai. Chúng ta bản thân chúng ta phải tự thay đổi, chúng ta sửa đổi cái hệ tiếp theo thì nó mới thay đổi được. Còn đây chúng ta buông thả, theo buông thả tiếp, thì coi như là thôi thua rồi. Chỉ cần bao nhiêu trăm dân năm thay đổi. Đó thì thấy cái sự gọi là những cách mạng, không cần phải gì nhiều đâu.
Anh Sơn mong một sự thay đổi từ chính bản thân, từng cá thể trong xã hội. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn Hoàng, Lộc và Sơn vì những đóng góp cho chương trình này. Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn tái ngộ trong câu chuyện tuần sau, cũng vào giờ này, trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Lưu Thủy ở Pháp gửi thư đến những câu hỏi liên quan đến chứng tai biến mạch máu não.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về stroke là tai biến mạch máu não. Xin nói trước là tôi không thể có ý kiến về một trường hợp cá biệt hơn nữa. Chúng ta không có biết bệnh nhân uống thuốc gì và hoàn cảnh ra sao. Thì những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư hỏi và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi hiện nay. Thứ nhất, chúng ta phải bàn sơ về cái nguyên nhân của stroke là tai biến mạch máu não. Sau đây tôi chỉ xin gọi là stroke cho nó tiện. Thì động mạch chủ của chúng ta là cái động mạch chính ở trong người, nó đem máu từ tim đi cho nó hai nhánh lên vùng cổ để nuôi cái đầu. Và trong cái đầu thì có cái não bộ. Và nó chia ra nhiều nhánh nhỏ hơn vào nuôi những cái phần khác nhau của cái não bộ là cái óc của chúng ta. Thì có hai loại stroke. Thứ nhất là ischemic stroke, là cái stroke đột quỵ. Nó do cái thiếu máu cục bộ, do một cái vùng đó máu nó không có tới đủ. Thì một cái mảnh nhánh của động mạch có thể bị nghẽn. Tôi xin nhắc lại, động mạch hay là cái artery, tiếng Pháp là artère, là cái mạch máu nó đem cái máu đỏ, nó giàu chất oxy và chất dinh dưỡng đến để nuôi tế bào. Trường hợp này là ở trong óc. Thì trong trường hợp embolic stroke là do một cái cục máu, từ tiếng Anh gọi là clot hay là thrombus, nó cái cục máu nó bị đông lại, nó kết tụ lại một cách bất thường và nó từ chỗ khác đi đến và nó gặp một cái nhánh mạch máu nhỏ thì nó bị kẹt lại. Và cái nguyên nhân thường gặp lại là trong cái trường hợp này là cái người bệnh bị cái chứng gọi là rung tâm nhĩ, từ tiếng Anh gọi là atrial fibrillation, và ở Pháp có thể gọi là fibrillation, tương tự như vậy. Và cái tâm nhĩ thì là một cái túi nhỏ ở phía trên trái tim và nó chứa máu từ cơ thể đi về trở lại tim, và trước khi máu nó vào tâm thất nó được bơm đi Và cái bình thường thì cái tâm nhĩ nó bóp nhịp nhàng theo cái nhịp tim đập. Nhưng mà nếu mà có rối loạn nhịp ở tâm nhĩ thì trong một số trường hợp nó có thể rung, mà nó rung một cách hỗn độn, nó không có bóp nhịp nhàng nữa. Nó không có hữu hiệu, làm cái máu nó cứ lẩn quẩn ở trong cái tâm nhĩ quá lâu mà nó dễ đóng lại thành cục. Và cái cục máu đó khi nó thành được một cục, nó chạy lên cái mạch máu nuôi của bộ óc mà chúng ta vừa mô tả ở trên. Và nếu mà nó kẹt vào một cái nhánh nào thì sẽ làm nghẹn cái nhánh đó, và cái phần đi xa hơn của cái ngành đó, cái phần hạ lưu của cái nhánh đó, nó sẽ không có được nuôi dưỡng bình thường. Một cái người bệnh mà bỗng nhiên đi không được mà đứng dậy không được thì có thể là dấu hiệu của stroke. Tôi xin nói là có thể thôi, và nhất là nếu mà cái người đó chỉ yếu qua một bên. Thì trong trường hợp mà gọi là TIA, là TIA, thì một cái cục máu đông nó làm cái mạch máu tắc nghẽn, rồi sau đó cái cục máu đó do những cái cơ chế tự nhiên của cơ thể làm cái cục máu đó nó tan biến đi nhanh chóng và cái người bệnh trở lại bình thường. Thì cái chữ TIA nó viết tắt của chữ là transient ischemic attack, mà còn gọi là một cái mini stroke, một cái tiểu stroke. Trong từ đó thì attack có nghĩa là cái óc nó bị tấn công, và transient là nó chỉ thoáng qua, nó chỉ đi qua chốc lát. Và ischemic có nghĩa là nó do cái máu tới nuôi não bộ nó bị thiếu. Và cái triệu chứng nó đến rồi qua nhanh và người bệnh trở lại bình thường nhanh chóng, thường thường là dưới 5 phút và trung bình nó chỉ là 1 phút thôi. Thì có thể là một cái người bệnh như vậy, lúc họ đến gặp bác sĩ thì bác sĩ đã khám lại và không thấy gì. Tuy nhiên cái người bệnh đó có thể bị cái stroke trở lại sau đó và bị nặng hơn. Vì đây một là người ta còn gọi đó là một cái warning stroke, là một cái cảnh báo, một cái báo động, một cái cơn stroke nhỏ nó báo động cái lớn sắp xảy ra. Và bác sĩ cần phải có những cái biện pháp ngăn chặn một cái permanent stroke, là một cái tai biến mà thường trực nó sẽ có thể đi kèm theo. Bây giờ tôi xin qua cái trường hợp khác là cái trường hợp thrombotic stroke. Trong đó thì do một cái cục máu đó nó đông tại chỗ, nó chứ không có phải là như embolic stroke nó từ chỗ khác tới. Cái chỗ đó nó nằm ở trong mạch máu và nó tạo ra một cái cục máu. Và những cái người mỡ ở trong máu cao hay là những cái người tuổi già vách động mạch nó bị xơ vữa thì họ có thể dễ bị cái máu nó đông tại một cái chỗ mà cái mạch máu nó bị tổn thương. Và cái cơ thể khi đó họ xem những cái nơi này nó là những cái vết thương cần hàn gắn lại, và bởi vì cái cơ thể nó cho đến những cái tiểu bang, những cái platelet ở trong máu, nó tạo nên một cái cục máu ở đó, và cái cục máu đó thì lại làm tắc nghẽn động mạch. Bây giờ tôi xin nói là một cái loại stroke thứ hai là cái loại stroke gọi là hemorrhagic stroke, là đột quỵ do chảy máu, hay là chảy máu hay là xuất huyết. Thì cái động mạch có thể nó bị gián đoạn do một cái mạch máu nó nở ra một cách bất bình thường, đã có sẵn, thường thường là cũng có thể đã có sẵn lúc bẩm sinh, nhưng mà không có triệu chứng, và cái bệnh áp huyết kinh niên, cái người đó, cái áp suất ở trong mạch máu họ cao, kinh niên hay là mạng tính, thì làm cho cái mạch máu đó hư hại thêm, và đến lúc cái vách của cái động mạch ở chỗ đó không có còn chịu đựng nổi cái áp suất ở trong mạch, thì cái mạch máu bể ra, và nó cắt cái đường tiếp tế cho cái vùng tế bào não liên hệ. Đó là những cái loại mà stroke, những cái loại mà đột quỵ do thiếu máu, do não. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái vấn đề, cái yếu tố một cái người bệnh họ bị huyết áp cao thì ảnh hưởng tới cái vấn đề stroke như thế nào. Thì huyết áp cao là một cái yếu tố cơ nguy làm cho người bệnh dễ bị tai biến mạch máu não hơn. Cái mạch máu nó chịu stroke, chịu stress từ cái áp suất cao hơn nên nó dễ bị xơ cứng hơn, nó bị hư hại. Và nó làm, chúng ta đã nói trong cái trường hợp vừa rồi, là những cái tế bào máu là cái loại tiểu bang nó phụ trách cái vấn đề đông máu, nó tù lại và nó tạo lên một cái cục máu đông và làm bít cái dòng máu đang đến nuôi một cái phần nào đó của bộ óc. Thì ngoài ra nếu mà áp huyết cao, mạch máu thì dễ bị giãn nở ra và cái vách động mạch nó yếu đi, và cho đến lúc vỡ ra làm máu không có nuôi được những cái vùng thần kinh ở phía trước, mà cái đáng lẽ nó phải đến nó nuôi dưỡng, thì chúng ta có cái trường hợp mà mô tả hồi nãy gọi là hemorrhagic stroke. Còn những cái thuốc mà hạ huyết áp thì tác dụng nó như thế nào? Cái hạ huyết áp làm giảm cái cơ nguy bị stroke thì nó lợi tới cái mức nào? Thì người ta ước tính rằng là lúc những cái người mà họ có cái dấu hiệu áp huyết bắt đầu lên cao, trong những cái khảo cứu người ta thấy những cái người mà áp huyết mà từ 120, cái là cái số mà thu tâm systolic từ 120 đến 139 là chưa hẳn là hypertension, chưa hẳn là bệnh áp huyết cao, nhưng mà đã bắt đầu tiền huyết áp cao. Và cái số thứ nhì nó cao từ 80 đến 89, nghĩa là nó chưa tới số 90, nhưng mà nó đã bắt đầu cao. Mà nếu những cái người đó được dùng lâu dài bằng những cái thuốc hạ huyết áp, thì cái cơ nguy họ bị stroke được giảm chừng 1/3, chính xác là 32%, chừng 1/3 giảm xuống. Có nghĩa là không phải là ví dụ mình uống cái thuốc hạ huyết áp thì mình sẽ không có bị stroke. Cái nguy cơ nó chỉ bị giảm chừng 1/3 là theo những cái khảo cứu đã được thực hiện thôi. Còn những cái thuốc khác mà một cái người mà bệnh nhân như chúng ta mô tả ở đây có thể được dùng như là thuốc aspirin, thuốc Plavix, đó là những cái thuốc mà làm máu nó khó đông hơn. Hay là cái thuốc warfarin, là cái thuốc nó làm loạn máu, là blood thinners. Thì những cái thuốc đó nó làm giảm cái khả năng của máu đông cục và nó nghẹn động mạch gây thrombotic stroke như chúng ta đã mô tả trong đoạn đầu. Thì một người đang uống thuốc trên và nếu họ ngưng thuốc một liều thôi, thì cái trong lúc đó nếu mà cái kéo dài lâu, họ ngưng thuốc lâu thì cái thuốc che chở, cái vấn đề che chở do cái việc dùng thuốc sẽ bị giảm đi và ngưng lại nếu mà ngưng cái thuốc đó hẳn. Tuy nhiên những cái nguy cơ do biến chứng của thuốc cũng sẽ bớt đi. Là ví dụ những một cái người họ đang uống aspirin, họ ngưng dùng aspirin thì cái khả năng đông máu của họ trở lại bình thường. Và cái khả năng trong máu họ có những cái cục máu nó đông thành cục thì nó sẽ tăng lên. Là họ dễ bị cái thuyên tắc, dễ bị máu cục lên. Nhưng mà ngược lại cái nguy cơ chảy máu ở dạ dày, ruột của máu trong não bộ hay là chảy máu ở trong não bộ của họ sẽ giảm đi là vì họ đã ngưng cái thuốc mà làm máu khó đông. Nhưng mà như vậy chúng ta chỉ bàn là trong trường hợp cái người đó họ ngưng hẳn cái thuốc đó, chứ còn ví dụ như họ nghĩ có một dose, một liều trong vòng nửa ngày, một ngày thì cái chuyện đó tác dụng thế nào có thể là không có nhiều lắm. Ví dụ như một người bị cái bệnh rung tâm nhĩ và bệnh nhân bị máu đông tĩnh mạch, bệnh nhân hay là những cái người mà họ bị cái bệnh mà gọi là máu đông ở trong cái tĩnh mạch sâu ở dưới cẳng chân là deep vein thrombosis, thì cái bệnh hay là những cái người bị bệnh nhân họ vừa mổ thay khớp đầu gối, hoặc là một số người họ mổ ở cái khớp háng, thì những cái người đó họ có cái risk là những cái cục máu đông ở trong những cái vein đó nó di chuyển trong người họ. Thì họ có thể bác sĩ cho họ xài một cái thuốc loạn máu loại mới tên là Sarento, Xarelto, để ngừa máu đông. Cái thuốc này thường uống thuốc này nó tiện hơn là những cái thuốc mà trước đây. Để ngừa cho cái máu nó đông thành từng cục gây tắc nghẽn mạch máu. Thì trong cái thông tin về thuốc này, người ta có ghi ở trong một cái hộp đen để cho bác sĩ chú ý cái vấn đề đó, là ghi rõ là cảnh báo là không có được tùy tiện ngưng thuốc làm, vì nếu mình ngưng thuốc làm nguy cơ cái stroke nó sẽ gia tăng, cũng như là ngoài ra thì cũng những cái người đó mình không có được chọc cái tủy sống họ để lấy nước tủy sống, hay là để mình gây tê ở trong cái tủy sống của họ. Thì những cái đây là một cái ví dụ mà cho biết, ví dụ như một cái thuốc mà trong những cái lĩnh vực này mình ngưng đột ngột nó có sẽ gây những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khó có thể nói là ngưng uống thuốc nào đó một liều hay là bao nhiêu liều thì sẽ hậu quả ra sao, vì là tùy thuộc theo cái thuốc đó nó có tác động gì, cái biến dưỡng thuốc đó ở trong cái cơ thể người bệnh ra sao. Có nghĩa là cái thuốc đó, nếu mà cái cơ thể họ đào thải ra nhanh thì nếu mà mình nghĩ cái thuốc đó một cái giai đoạn ngắn thì cái mức nó giảm xuống nhanh. Nhưng mà nếu mà thời gặp một cái thuốc mà cơ thể nó đào thải ra rất chậm thì cái thuốc đó cũng phải nghĩ khá lâu dài thì mới ảnh hưởng tới cái mức cái thuốc đó ở trong máu của mình. Thì nói chung khi một cái bác sĩ quyết định dùng một thuốc gì thì nếu người bệnh muốn ngưng thuốc đó thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ về những cái hậu quả quan trọng có thể xảy ra mà cũng có thể không xảy ra. Thì ví dụ như là một cái người ngưng thuốc mà hạ huyết áp, là cái thuốc để chữa cái bệnh tăng xông cao, là thuốc máu cao, thì có thể làm cái áp huyết của họ giọt lên cao, quá cao một cách đột ngột. Và hay là một cái người đò nào đó một dùng một cái thuốc corticoid lâu ngày, thì vì cái thuốc corticoid từ ngoài nó đem vô cơ thể của họ, cái chính cơ thể của họ sẽ mất cái khả năng tự sản xuất cái chất hormone này, mà cái chất hormone này thì lại cần thiết cho họ phải đối phó như những cái stress như là nhiễm trùng hay là đi giải phẫu. Thì một cái người đó họ nếu mà họ ngưng cái thuốc một cách đột ngột thì cái cơ thể họ có thể bị những cái vấn đề khi mà họ bị stress hay là họ bị đi giải phẫu. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là tại sao cái người bệnh stroke họ lại bị sưng qua một bên? Thì cái người bệnh bị stroke họ có thể sưng phía bên bị liệt hay là bên họ bị yếu. ví dụ như bằng chân, bằng tay. Và trong trường hợp này thì vị thính giả nêu ra là bệnh nhân bị sưng ở một bên mặt. Thì cái cơ chế tại sao mà lại sưng như vậy thì chưa được có giải thích đích xác. Tuy nhiên, người ta có thể tìm cách giải thích bằng những cái yếu tố ra sau đây. Là thứ nhất là cái phần mà cơ thể bị yếu, bị liệt, những cái cơ ở trong đó không có cử động, không có vận động. Vì những cái rõ ràng là những cái bắp thịt đó nó không có nhúc nhích được. Thì trong khi đó mà chúng sợ gì chúng ta bị sưng hay là không bị sưng là do có những cái dịch, những cái lymph, cái dịch lymphba ở trong những cái vùng thấp như là vùng chân tay chúng ta, nó tùy thuộc vào những cái cơ bắp ở vùng đó để bơm chúng ta đi trở về tim. Những cái bơm khi những cái bắp thịt của chúng ta khi mà nó co bóp, ví dụ khi bắp thịt bắp chuối của chúng ta khi mà nó co bóp thì nó tác dụng như là một cái bơm, nó đẩy những cái nước, cái nước, những cái dịch dư ở cái vùng ở dưới bàn chân nó chạy về tim. Ví dụ chúng ta đứng một chỗ lâu quá thì hai cái bàn chân nó dễ bị sưng là vì cái dịch lymphba ở trong cái kênh lymphba, cái lymphatic channels nó không có được những cái bắp thịt đó nó phù giúp nó đẩy về phía tim, cho nên chúng ta bị sưng chân. Thứ nhì nữa là vì cái vấn đề là cái não bộ của người bị stroke họ bị tổn thương. Và những cái dây thần kinh kiểm soát cái tính cương, cái tính, cái tone, cái tonus của cái mạch máu ở những cái vùng đó nó bị rối loạn. Do đó các cái tĩnh mạch nhiều khi nó không có đủ cái tone, nó không có cái đủ cái tính cương của trong cái vách của nó để mà nó giữ cho cái máu đi về ngược lại tim. Đi về lại tim mà ngược với lại cái gravity, ngược lại với cái sức hút của quả đất. Do đó những cái dịch đó nó có khuynh hướng nó đọng lại ở những cái phần thấp là như là cái phần bàn tay và cái phần về chân. Thì trong cái vấn đề này cái biện pháp điều quan trọng là cần nhờ bác sĩ xem có phải là nó chỉ là cái vấn đề sưng ở những cái dịch bình thường hay không, hay là một cái mạch máu sâu, cái tĩnh mạch sâu ở trong cái giò nó bị nghẹn vì cái thrombosis mà chúng ta mô tả ở trên là vì cái máu nó đông một cách bình thường. Còn nếu không có cái vấn đề quan trọng như vậy thì nên kê tay hay là kê chân cao hơn lúc có thể mình có thể thực hiện được. Lúc mình ngồi xuống mình kê chân tay lên hay là cái bàn tay cao lên để cho dịch ở trong cái bàn tay, bàn chân nó dễ chảy máu về tim. Cũng như là người ta có thể mua những cái vớ mà nó bó chặt hai cái cẳng chân lại để mà chân bớt sưng. Và từ tiếng Anh ở bên Mỹ này người ta gọi mấy cái đó là tight stocking. Stocking là cái vớ nó kéo lên tới chừng ngang đầu gối, và tight là nó chặt lại, nó ôm chặt lại cho máu, cho các cái dịch nó đừng ứ đọng ở dưới phía chân. Thì bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân mang những cái gọi là bên Mỹ này gọi là những cái sling, là những cái dụng cụ nó treo cái cánh tay lên để cho cái cánh tay không có bị nó đè nặng xuống và những cái dịch nó không có bị ứ ở xuống ở cái phần thấp của cái bàn tay nếu mà chúng ta thòng xuống dưới thấp. Vì trong những cái người mà bị stroke đôi khi cái các cơ họ không có còn vận động được nữa vì cái do cái sức nặng của cái cánh tay nó có thể đè xuống chặt luôn cái khớp vai của họ, cho nên họ cần mang những cái sling như vậy. Và mặt thì có thể bị sưng nhiều vì có thể nhiều lý do rất khác nhau. Thì người bệnh có thể vì một cái lý do nào đó chỉ nằm nghiêng một bên mà không nhúc nhích được nhiều. Và các dịch có thể ứ động qua một bên là cái mặt sưng nhiều hơn là phía bên kia. Và chúng ta đã nói là máu nó lưu thông ở trong cái tĩnh mạch, mà cái tĩnh mạch nó bất bình thường thì cũng có thể làm sưng lên phía đó. Và nếu mà trường hợp cái người đó bị nhiễm trùng mà làm sưng mặt thì thường thường cái vấn đề nhiễm trùng nó đi kèm theo cái vấn đề đau ở cái chỗ đó. Nó nóng sốt hay là da sờ nóng hơn chỗ bên kia thì những cái đó cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ theo dõi và chữa trị. Và nhắc đến cái vấn đề lần trước, cái người bệnh bị sưng mặt do cái dị ứng, thì những cái người bị sưng do dị ứng thì họ có kèm theo những cái triệu chứng như là họ ngứa ngáy, họ gãi, nhiều khi họ gãi và kèm theo thêm cái vấn đề nhiễm trùng. Và lúc hỏi bệnh, bác sĩ có thể tìm hiểu bệnh nhân dị ứng với cái gì, chất gì và tại sao một bên bị mặt phản ứng mà bên kia lại không. Là ví dụ như người bệnh họ thoa một cái thuốc gì ở trên lấy tay họ dính bên tay phải và họ thoa lên tay phải, trên mặt bên phải thì bên mặt nó sưng mà bên kia không, thì có những cái cách như vậy để bác sĩ điều tra xem là cái, và nếu mà dị ứng thì cái do chất gì gây ra. Bây giờ cho đến câu hỏi cuối cùng của thính giả Biên Thơ, hỏi là cái vấn đề hồi phục của một cái bệnh nhân bị stroke. thì một hay là hai ngày sau khi bị stroke, trong lúc bệnh nhân còn nằm ở trong nhà thương, thì bệnh nhân có thể đã hồi phục ít nhiều. Và đó là chúng ta đã nhắc đến là cái trường hợp transient ischemic attack, trong chỉ cần trong vài phút sau là bệnh nhân hồi phục, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đặc biệt qua của cái TIA. Và sau đó thì cái giai đoạn y khoa phục hồi cho người bệnh thường thường là kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Thì trong một tuần chừng 5 đến 6 ngày một tuần thì những cái chuyên viên về vật lý trị liệu hoặc trong là trong nhà thương hoặc là ở ngoài chẩn và người ta giúp cho bệnh nhân tập lại để mà phục hồi. Và phần lớn những cuộc đa số những cái sự phục hồi này nó xảy ra trong 6 tháng đầu, có nghĩa là những cái gì mà bệnh nhân có thể phục hồi được thì nó xảy ra thường phần lớn là trong 6 tháng đầu. Và sau đó thì tùy theo bệnh nhân, tùy theo phương tiện phục vụ, những cái phương tiện mà phục vụ cho bệnh nhân thì có thể là nó cải thiện nhiều hay là ít hơn. Thì nói về cái statistic, về thống kê thì sau mấy ngày đầu á, thì 10% á, những cái bệnh nhân bị stroke hồi phục hoàn toàn. Và 25% thì sau đó chỉ còn một cái những cái vấn đề nhỏ thôi. Và 40%, có nghĩa là đại đa số, thì họ sẽ có những cái triệu chứng vừa vừa hay là nặng mà nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn dai dẳng. Và trong 10%, có nghĩa là 10 người thì có một người, thì những cái người đó họ cần phải săn sóc lâu dài. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái trường hợp này là long term care, là những cái cần cái người khác giúp đỡ lúc mặc quần, lúc tắm rửa, ăn uống, hay là chuyển từ giường sang xe lăn, hay là lúc họ đi hạp phòng vệ sinh, là những cái người đó trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, activities of daily living, bên Mỹ người ta ưa viết tắt là việc là ADL, thì những cái người đó cần phải được người khác giúp đỡ. Đó là 10% những cái bệnh nhân bị stroke, nói về lâu về dài. Và tôi xin cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi để chúng ta có cơ hội tìm hiểu về một số vấn đề liên hệ rất nhiều người. Nhưng mà xin nhắc lại, chúng ta ở đây không có bàn về một cái cá nhân, một cái bệnh nhân nào, mà chúng ta chỉ đã những cái thông tin tổng quát mà thôi. Và tôi xin người viết thơ cũng như là bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Fusen Kayasama, một cựu quan chức cảnh sát của nước Cộng hòa Wanda, bị truy nã vì tham gia một cuộc diệt chủng ở Wanda đầu những năm 1990. Trong tư cách là thanh tra của cảnh sát tư pháp tại thôn Kivumu, ông Kayasama là một trong những kẻ chủ chốt xúi dục các vụ chết chóc tại đây nhằm diệt chủng. Vào tháng 4 năm 1994, ông Kayasama giúp tổ chức và tham gia cuộc tấn công của cảnh sát thôn nhắm vào một nhà thờ nơi những người tị nạn tránh bạo động đang ẩn trú. Khoảng 2.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công đó. Vụ này cùng với các tội phạm khác, Tòa án Hình sự Quốc tế về Wanda đã truy tố Kayasama về tội diệt chủng và tội phạm chiến tranh và ra lệnh bắt giam ông này. Hoa Kỳ đang hợp tác với các chính phủ với Liên Hiệp Quốc và Tòa hình sự quốc tế để ông Kayasema và những người khác bị truy nã về tội giết người, không dễ trốn tránh công lý. Với mục tiêu đó, Hoa Kỳ đã tái lập một giải thưởng lên đến 5 triệu đô la cho những ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ Kayasema. Fulgen Kayasema đã trốn khỏi Wanda và người ta cho rằng đương sự đang cư trú tại khu vực Nam Phi. Người ta cho rằng Kayasema đang sống tại một trong những quốc gia ở Nam Phi và di chuyển thường xuyên trong khu vực này. Nếu bản thân quý vị hay những người quý vị quen biết có tin tức gì về hoạt động và tung tích của Kayasema, vui lòng cung cấp, quý vị sẽ được bảo mật hoàn toàn. Quý vị có thể liên lạc với Tòa đại sứ Mỹ gần nhất hay gọi đường dây điện thoại quốc tế 243-81-715-2501 hoặc email về rewardsforjusticerdc@yahoo.com hay vào Internet ở địa chỉ www.rewardsforjustice.net/programs. Hoa Kỳ đảm bảo là tất cả các thông tin sẽ được điều tra và lý lịch của tất cả những người cho tin sẽ được giữ kín. Nếu thích hợp, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ nguồn tin bằng cách đưa họ đi cư ngụ nơi khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tin chúng tôi mới nhận được cho thấy các chiến binh của Taliban chống lại các lực lượng an ninh Afghanistan ở tỉnh miền nam Helmand đang được tăng cường với một lực lượng biệt kích tinh nhuệ có tên là Sarakhita, có nghĩa là lữ đoàn đỏ trong tiếng Pashto. Các quan chức của Afghanistan nói rằng những bước tiến của Taliban đạt được là nhờ vào hàng trăm chiến binh của đơn vị này, trong đó có một lượng lớn người nước ngoài chiến đấu cùng chúng. Tỉnh trưởng Helmand Hayatullah Hayat nói với đài VOA là Helmand đã trở thành một mục tiêu của nghị trình khủng bố quốc tế. Người nước ngoài đang chiến đấu cho Taliban bao gồm người Pakistan, Chechnya, Azerbaijan và Turkmen. Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng chứng minh lời khẳng định của chúng tôi, ông tỉnh trưởng nói. Helmand là tỉnh lớn nhất của Afghanistan giáp với Pakistan, tỉnh là nơi đã diễn ra những trận chiến khốc liệt giữa các chiến binh Taliban và quân Afghanistan trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng các cái phương tiện truyền thông của Afghanistan đã lan truyền những tường thuật vô căn cứ và không đáng tin cậy. Lãnh tụ của phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm thứ Bảy đã cảnh báo các nhà lập pháp khác của Đảng Dân Chủ không nên trả lời điện thoại hay đọc tin nhắn được gửi đến sau khi bà nhận được những cuộc gọi và tin nhắn dồn dập với nội dung tục tĩu và bệnh hoạn tiếp sau vụ một kẻ tin tặc phát tán thông tin cá nhân về gần 200 nhà lập pháp. Vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông làm bùng lên sự tức giận ở khu vực phía bắc của Milwaukee, dẫn đến hành vi bạo lực. Những người biểu tình đã giao tranh với các cảnh sát viên trong vài giờ và đốt cháy ít nhất 4 cơ sở kinh doanh. Châm ngòi cho vụ bạo động này là sự kiện hôm thứ Bảy khi một người đàn ông chạy trốn cảnh sát đã bị dừng lại vì lý do giao thông rồi bị cảnh sát Mỹ bắn và thiệt mạng. Cảnh sát của Thái Lan cho biết họ biết rằng ai là người đang đứng đằng sau một loạt các vụ đánh bom chết chóc gần đây và ít nhất một người đàn ông đã bị bắt để thẩm vấn. Cảnh sát cho biết họ không nghi ngờ là các nhóm chiến binh Hồi giáo quốc tế đứng đằng sau vụ tấn công này. Thay vào đó, họ gọi chúng là những hành vi phá hoại có phần chắc là do một nhóm ở trong nước thực hiện với một chương trình nghị sự chính trị. Một số quan chức đã quy trách nhiệm cho các thành phần phiến quân Hồi giáo ở miền nam của Thái Lan, nhưng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.